đi đâu dữ vậy? Sao không chịu về ăn cơm cho xong đặng tôi dọn dẹp sớm một chút? Điện bây giờ lên giá thành 7-8 đồng một ký. Nếu ăn cơm sớm khỏi mở đèn thì mỗi tháng cũng đỡ được 5-70 chứ bộ ít oi gì sao?
Dữ không? Mà giàu tôi có mở đèn ăn cơm á thì mỗi tháng có tốn thêm về tiền điện 5-70 đồng cũng đâu phải là hao hết cái gia tài mà bà la lên kia cho thiên hạ chê bà kéo.
Ông đừng nói như giọng chế giễu tôi, bà ông cần nên suy xét lại. Đâu có phải tại tôi là người hà tiện, nhưng tại thời này củi quế gạo châu vật giá cứ lên mà mình không tiết kiệm thì ăn cơm với muối cũng không đủ được. Mà ông đưa tiền cho tôi lại ít hơn hồi trước nữa, nên tôi bực mình đã 3-4 tháng nay.
Phải chi bà bỏ tật cằn nhằn, bà làm ăn ngăn nắp trật tự như người ta thì có lẽ không khí ở trong gia đình này sẽ được nhẹ nhàng và vui vẻ nhiều hơn.
Vậy chứ có một mình tôi ở nhà thì làm sao tôi dọn dẹp cho xiết? Còn ông với thằng Trung thì bỏ đi biệt suốt ngày. Mạnh con theo mèo, mạnh cha, cha mê gái.
Gì? Tôi mê gái hồi nào bà nói bậy vậy? Ai thiêu dệt cái chuyện bậy bạ động trời như vậy chứ? Ai vậy hả? Ai?
Chị Tám nấu ăn chung tốt với ai?
Bộ con mẹ này nó không muốn còn cái răng để dành ăn mía sao mà? Thứ đồ thèo léo ngồi lê đôi mắt, ăn cơm nhà đi xía vô chuyện của thiên hạ.
Ba ơi ba, má ơi, má, cái chuyện của con sắp xong rồi.
Má chuyện gì vậy mày?
Thì cái chuyện hôn nhân của con, má đã nhắc con 5 lần 7 lượt, nhưng mãi đến ngày hôm nay con mới lựa được người yêu.
Rồi thằng này đòi cưới vợ.
Con vội về đây để xin ba má vui lòng mà tác hợp. Sẵn có cha nàng ở dưới tỉnh vừa lên.
Cái chuyện đó thì má con mới bày vẽ nọ kia, chứ theo ý của ba thì hãy thương yêu là cứ dẫn tuốt về đây.
Thời buổi chợ đen mà mày lại đòi đi cưới vợ là rước thêm nợ kinh niên trả suốt đời cũng chưa xong.
Nè bà, thằng Trung lớn rồi mình làm cha mẹ phải lo, lo cho con nó lập cái gia đình để tròn cái bổn phận của mẹ cha.
Từ trước tới nay chỉ có 3 miệng ăn ở trong nhà, lo tiện tặng hết thôi mà còn chưa đủ được. Nay rước thêm người càng tăng số chi tiêu, mày phải trút hết đồng lương để lo phấn son cho con vợ đẹp. Và rồi đây con không giúp gì cho cha mẹ, trái lại cha mẹ già nua phải gồng gánh giùm con.
Vậy sao bà cứ muốn đi hỏi vợ cho nó nơi này nơi nọ hoài vậy? Bây giờ nó làm theo ý bà lại không chịu.
Ông đừng nói cái giọng móc họng. Được rồi, tôi sẽ chọn con Hải để cưới cho nó. Con nhỏ này tuy xấu nhưng nó biết mua tạo bán tần, nó về đây thì đỡ tay đỡ chân cho tôi lắm.
Thôi má ơi, con chịu của Hải đâu má ơi.
Nó không thương mà bà biểu nó cưới sao được. Bà thương bà cưới là phải hơn chứ.
Ông cầm cán cho nó chống lại tôi phải không? Trời ơi, có chồng con tôi nè, trời ơi là trời.
Anh Trung, có việc gì mà anh đến sớm quá vậy?
Kìa, em quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao?
Em nhớ chứ, bữa nay là ngày đám hỏi của chúng mình, ngày vui nhất đời mà em quên sao được. Nhưng tới 4 giờ chiều cái mà.
Trời, tới 4 giờ chiều nông ruột quá. Anh còn muốn nha, đám hỏi đám cưới một lượt mà ngay bây giờ nữa, càng sớm càng tốt. Ủa, ba đâu rồi em?
Ba em đi hớt tóc cạo râu từ sáng sớm á.
Ba anh cũng vậy, hai ông già có vẻ đó, trẻ trở lại rồi nha. Đó là nhờ đám cưới của tụi mình đó. Mà ba anh không khó quá đi.
Còn anh khó hay dễ?
Anh hả? Khó nhất hạn. Nhưng mà khi chúng mình thành hôn với nhau rồi đó, anh muốn sao cho em được sung sướng rực rỡ như một bà hoàng, lúc nào cũng cười vui như hoa nở giữa mùa xuân. Ý muốn của em là mệnh lệnh của ông trời. Đừng cười, anh không bắt chước người phương Tây nịnh nọt. Yêu em xem như lẽ sống của mình, những việc âu lo và cực nhọc trong gia đình để anh một mình gánh vác hộ cho em.
Không, em không muốn vì em mà anh cực nhọc. Phận làm vợ phải giữ tư đức tam tùng, đối với mẹ cha em sẽ phụng dưỡng chu toàn, đối với anh thì em sẽ chiều chuộng sống hơn. Trong một gia đình có hạnh phúc thì vợ phải hy sinh cho chồng. Em mong rằng anh được thư thái yên tâm để không quan mà tranh đoạt dưới đời.
Em thật là một người vợ hiền trung hậu, anh có phúc như đã tích đức ba đời.
Anh đừng nói mà em mắc cỡ bây giờ. Sao mà em lo sợ cho cuộc gặp gỡ tới đây?
Ba má thương anh sẵn sàng tác hợp, nên đến đây chỉ là làm cho đúng lệ.
Nhưng mà sao em cũng run ở trong bụng quá
kìa. Trước mặt ba má đó, em đừng sợ đừng lắp cặp cà lắm. Anh đơn trước đây là để dặn em cho lành. Đối với ba nha, em phải nói dịu dàng nhỏ nhoi. Với má đó thì em cứ dưng dạ hoài hoài. Rót nước nè, têm trầu thì má sẽ yên vui. Nhớ nha không? Bây giờ anh phải chạy u về nhà. Chà, để ba hớt tóc về không có anh ở nhà, ông la chết à. Về nha.
Cô Oanh.
Ủa, kìa ông hai. Quanh chờ ông hai mấy bữa rồi để thưa với ông hai một chuyện.
Phải thằng Trung mới vừa ghé đây không?
Ủa, sao ông hai lại quen biết với anh Trung?
Tôi đứng bên kia đường, tôi nhìn qua tôi thấy nó vô đây nè. Và tôi chờ cũng khá lâu.
Quanh không ngờ ông hai lại quen với anh Trung. Quanh định báo tin cho ông hai biết là...
là cô và thằng Trung định thành hôn với nhau, có phải không?
Dạ.
Và định 4 giờ chiều này làm đám hỏi, có phải vậy không?
Ủa, sao ông hai biết?
Cô biết tôi là cái gì của thằng Trung không?
Dạ, dạ không.
Tôi là... tôi là ba của thằng Trung đây nè.
Trời, ba của anh Trung.
Phải, thật là hài hước, thật là lố bịch. Một người mù bị gạt làm cho người ta cảm động đến phát khóc, còn một thằng điếc bị gạt chỉ làm cho người ta tức cười. Mà tôi chính là thằng vừa mù vừa điếc vừa lỡ khóc lỡ cười nè.
Ông hai, tại sao ông hai lại nói như vậy?
Cô thử nghĩ xem, một người bị gạt đó là một chuyện đáng tức cười rồi. Một người già như tôi bị thằng con nít nó gạt thì đáng tức cười hơn nữa. Mà nếu thằng già đó là cha mà bị con ruột của mình nó gạt thì chắc người ta cười đến bể bụng. Đó là một hài kịch lố bịch nhất mà cô là tác giả. Và tôi là một thằng hề, một thằng hề.
Ông hai, xin ông hãy bình tĩnh. Tôi không dối gì ông cả. Chính ông đã nói dối với tôi. Ông nói rằng ông quá vợ, con gái ông đi Tây, ông nhớ thương nó. Ông dựng câu chuyện dối trái để làm gì?
Tôi bất mãn gia đình của tôi lúc nào cũng ồn ào như đám giặc. Con trai thì chẳng có nên, thân vợ thì cằn nhằn suốt tháng quanh năm. Tôi muốn tìm một chỗ thoát ly cho tâm hồn đang bực bội. Rồi khi gặp cô tôi thấy yêu đời tha thiết hơn xưa. Tôi đã vui cô mà dựng lên câu chuyện thương tâm. Đứa con gái mất kia tượng trưng cho tình tôi thở thanh xuân. Đối với tôi, đối với cô, tôi đã tỏ ra thành thật. Tình xuân đâu có kể chi đến tuổi, đến năm.
Tôi không thể hiểu ông thành thật mà thành thật ra làm sao. Ông đã có vợ con mà lại nói rằng cô đơn. Giữa hai nơi khác nhau người sống ra hai con người.
Nhưng khi tôi ở nhà tôi mất tự tin vì bù đầu vào công việc. Và khi đến với cô tôi thấy dịu dàng thoải mái biết bao. Tôi quên cả già càng, tôi quên cả cuộc đời thực tại. Tôi biết là ảo ảnh nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận.
Vậy mà tại sao ông lại buông lời thông hận với tôi?
Cô Oanh à, đáng lẽ là cô phải nói dứt khoát với tôi trước đây 3 tháng hay 5-10 ngày. để cho tôi tránh khỏi cảnh ngỡ ngàng này chứ.
Tôi đâu có biết anh Trung là con của ông, và ông cũng không cho tôi biết gì về gia đình của ông cả. Dạ lại tôi không biết phải nói sao để cho ông tin tôi.
Dễ nói quá mà, giữa một thằng già và một người thanh niên đẹp trai.
Ông Hai, ông đừng nói vậy cho xấu xa thêm hoàn cảnh ngỡ ngàng này. Tôi thương ông, tôi thương ông về tình thương trong sạch của một đứa con gái thương cha. Còn anh Trung thì tôi yêu anh. Ông có biết đâu cảnh trái ngang này làm cho tôi tan nát cả tâm. Hạnh phúc của đời tôi tan như mặt sóng cồn. Chính sự dối trá của ông đã xô tôi và con ông vào một con đường cùng không lối thoát. Vì khi tình kia gian dở thì chúng tôi chỉ còn có cái chết mới làm lãng quên được những nỗi khổ đau. Ông Hai ơi, xin ông vì hạnh phúc của anh Trung, vì tấm lòng cao cả của một người cha mà cho toàn hạnh phúc đi của con mình.
Cô đừng mong lung lạc tôi bằng những lời thiết yếu ấy. Tôi hỏi cô nè, hạnh phúc gì với một cô gái giả dối như cô? Nếu đã có hai người đàn ông đến đây, tại sao không thể có thêm một người thứ ba nữa chứ?
Nghĩa là ông Hai coi tôi như một cô gái lơ lẳng đê hèn. Tôi không phải là hạng người đê tiện, chỉ biết có đồng tiền.
Nếu không có như vậy thì cần phải tạo thêm một người thứ ba trong vụ này.
Để làm gì? Để cho tình tôi tan vỡ, hay để thỏa lòng căm giận của ông? Nếu cần thì hôn nhân này sẽ không bao giờ thành công. Tôi sẽ từ chối lời hỏi cưới của anh. Không cần nói gì, làm gì cho thêm nhớ nhuốc, cho Trung thống hận, cho gia chạm lên tình cha con. Chỉ cần nói rằng tôi thay đổi ý riêng, chớ đừng nói chi kẻ nghi thứ ba trong vụ án phản tình.
Cô nói cô yêu Trung, vậy tại sao cô không hy sinh mối tình kia cho Trung giữ được trọn vẹn lòng yêu kính mẹ cha?
Phải, tôi phải hy sinh, vì tôi đã nợ con một cuộc đời. Nhưng gian ông đừng tạo ra kẻ thứ ba, đừng làm cho nhơ vẫn tình cảm giữa tôi và Trung. Vì tôi yêu Trung, tôi yêu...
Xin lỗi, dạ xin lỗi ông anh, tôi về trễ để ông anh chờ. Quanh rót nước con.
Dạ.
Ê, dạ tôi tới sớm chứ đâu phải ông anh về trễ.
Dạ mời ông anh uống nước. Dạ mời ông anh hút thuốc.
Gần tới giờ rồi mà kiếm ông hoài không gặp, làm sao bây giờ đi Trung? Thằng cha già dịch này theo con nào nữa rồi?
Dạ má thương con thì mọi việc đều xong mà, ba con bằng lòng rồi đó má.
Vô đi. Dạ chào cô. Ủa Trung, ba mày kìa. Dạ chào ông anh.
Ủa ba, trời bà tới sớm quá vậy mà con lo đó. Dạ thưa chào bác.
Dạ mời bà chị ngồi. Cháu Trung ngồi đi. Quanh à, rót nước con.
Cháu đây hả? Mấy tuổi, tuổi gì vậy?
Dạ cháu, dạ thưa bà, cháu.
Quanh, em bình tĩnh đi. Má anh chỉ hỏi tuổi chứ có gì đâu mà em sợ.
Trung à, ba rất tiếc là ba phải nói sự thật với con. Cô Quanh...
Dạ ông đừng nói gì cả.
Ủa, gì vậy Quanh?
Ba, chuyện gì đó ba?
Xin đừng hỏi gì cả.
Cô Quanh không bằng lòng cuộc hôn nhân này, cô muốn trở về quê đó.
Ủa, đâu có chuyện gì kỳ lạ vậy ông anh? Để tôi hỏi coi, Quanh, tại sao con có ý nghĩ kỳ lạ vậy con? Hay là ông anh nói gì với cháu nó?
Quanh, Quanh, có phải em muốn về quê để lẫn trốn tình cảm của anh không? Em không còn yêu anh nữa sao? Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu ước vọng tương lai, em quên cả rồi sao?
Trung,
Quanh.
Vâng em lúc buồn lấy ai chiều anh, khi trời đêm giá gió đưa ngoài mình, cùng ai sang xe nỗi niềm tan canh,
lòng vương vấn nhớ thương người yêu. Vắng em tiếc trời đổi thay về đêm, sao ngủ ngon giấc lúc xa bàn thiền. Rồi thì thao thức nỗi niềm chẳng nghiêng, ai người tha thiết với anh bằng em.
Quân, em hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ôi, tiếng gọi em dịu dàng tha thiết quá. Đôi mắt của em vẫn còn trìu mến như thuở nào mới yêu nhau. Sao giờ đây tình ta gian dở, dầu cho ngàn nghịch cảnh anh cùng tin không thể nào chia rẽ đôi ta. Em vẫn còn yêu anh, tình kia ẩn trong và trong tiếng nghẹn ngào hận tôi, cũng như anh lệ thảm tuôn trào với tim lòng quặn đau.
Mỗi một lời của anh em nghe sao đau đớn vô cùng, tình ta gian dở của ân tôi là vô nỗi định mệnh. Dầu mong ước không thành em trọn kiếp vẫn yêu anh. Về đến quê em nguyện xin vào cửa Phật, nhờ sớm mõ chiều chuông xoa dịu vết thương lòng.
Anh thì sống cô đơn không lập gia đình, trái tim yêu này đến chết đi giữ mãi hình bóng em.
Hai con đau khổ thì ba nào vui chi, hãy nói cho ba tường ba lo vẹn toàn cho.
À, thôi thôi tôi thử đó mà. Quanh, con mới vừa nói với ba là nhờ ba thử bụng thằng Trung, rồi sao bây giờ con khóc? Hồi nãy ba không chịu, con năn nỉ ba vì con muốn biết thằng Trung nó có thật yêu con kia mà.
Trời ơi, vậy sao? Anh thử thì thử một chút thôi. Anh làm tụi nó khóc nhau, anh còn kéo dài, thiệt là ác hết chỗ nói.
Tụi nó chỉ khóc một lần này để rồi nó sống với nhau cả một cuộc đời, không đắt đâu anh à. Với lại để cho tụi nó sổ hết những cái gì gút mắt trục trặc đi. Bây giờ sắp bước qua năm mới nè, cho tụi nó xây dựng gia đình hạnh phúc thì mới bền, mới mùi chứ. Quanh, con dâu của ba lại đây.
Trung, rể của ba lại đây.
Đó, anh coi hai đứa nó yêu nhau, xứng đôi lắm. Ba bằng lòng, anh bằng lòng chứ. Đâu, hai đứa bay cười cho tao nghe coi nào.
Tiếng pháo cưới của nhà hàng xóm. Anh Trung, anh có nghe không?
À, có cả cô ca sĩ đang hát mừng cô dâu và chú rể. Bài Tình Xuân Muôn Tuổi. Anh sẽ dành bài hát này, anh sẽ hát riêng cho em nghe ngày vui của hai đứa mình.